Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn từ của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đời con nếu không có Ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa ô vai. Đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù loà như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5, từ câu 21 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giai-a đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi, ai đã sờ vào áo tôi? Các môn đệ thưa, thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế, mà thầy còn hỏi, ai đã sờ vào tôi? Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta, này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo, con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ, sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người. Nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói, Talithakum, có nghĩa là, này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giê-xu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Anh chị em thân mến! Còn nhớ, tháng 10 năm 2010, 33 người thợ mỏ ở Chile bị mắc kẹt dưới lòng đất ở độ sâu hơn 600 mét trong 69 ngày. Cuối cùng, tất cả đã được cứu thoát. Biết bao lời ca tụng về kỹ thuật tân tiến hiện đại, tình liên đới nhân loại, ý chí kiên cường, nhưng một điều ít được nhắc tới đó là sức mạnh của niềm tin Kitô giáo. Người phụ nữ trong trích đoạn tin mừng hôm nay hiện lên thật tiểu tụy, bệnh tật triền miên suốt 12 năm. Vậy mà, hôm nay bà đã chen tới, sờ vào áo Chúa Giê-xu với lòng tin đơn sơ nhưng mãnh liệt. Tôi chỉ cần sờ được áo người thôi, thì tôi sẽ lành bệnh. Bà đụng vào áo Chúa Giê-xu bằng tay và bằng lòng tin. Lòng tin vào Chúa Giê-xu đã tạo nên phép lạ. Lòng tin là khởi điểm để đi vào tương quan với Thiên Chúa. Một tương quan không đặt trên sự chắc chắn của lý trí, nhưng là niềm tin phó thác cậy trông vào quyền năng của người. Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta cần có lòng tin như người phụ nữ hay như ông trưởng hội đường trong trình thuật tin mừng hôm nay. Chúng ta cần đụng đến Chúa Giê-xu mỗi ngày, và chúng ta cũng cần được người đụng đến. Chỉ cần người đụng đến chúng ta một lần thôi, cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn đổi mới. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm sức mạnh lòng tin, để mỗi khi đụng đến lời Ngài, đụng đến mình máu thánh Ngài, chúng con được nên trong sạch. Amen.
Ngày xưa Chúa không quan ngại sinh xuống làm người, ra đi làm chứng tình yêu, tâm tư buồn vui kiếp người chứng nhân. Chiều nắng bước lê dốc mòn vai vác thân hình, say mê ngài trên vì yêu, yêu thương yêu hết mọi người lỗi tội. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Chẳng phải vững tin nơi ngài, dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo hội tại Việt Nam. Ủy ban Phụng tự ghi chú những điểm cần lưu ý trong việc ăn chay và kiêng thịt trong dịp lễ Tro sắp tới. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có văn thư về mấy điểm cần ghi chú về việc cử hành lễ Tro, ăn chay và kiêng thịt, lễ giao thừa và sách nghi thức an táng. Nguyên văn lá thư này như sau. Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam 444 Cách mạng tháng 8, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mấy điểm cần ghi chú về việc cử hành lễ tro, ăn chay kiêng thịt, lễ giao thừa và sách nghi thức an táng. 1. Lễ tro và việc ăn chay kiêng thịt. Lễ tro năm nay nhằm vào ngày 30 Tết Ất Mùi, vì thế nhiều người thắc mắc có được rời lễ này vào ngày khác hay không, và nếu không rời ngày lễ thì có rời việc ăn chay kiêng thịt hay không. Vấn đề đã được đưa ra thảo luận trong phiên họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ 2 năm 2014 tại Nha Trang. Căn cứ trên những quy luật về phụng vụ, đặc biệt về đặc ân tòa thánh đã ban theo lời thỉnh nguyện của Hội đồng Giám mục năm 2000, có ghi lại trong những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch số 46 của sách lễ Roma, đã được tòa thánh phê duyệt ngày 29 tháng Giêng năm 2010. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định cử hành lễ tro năm nay vào ngày 30 Tết Ất Mùi và chuyển việc ăn chay kiêng thịt vào ngày thứ Sáu mồng 9 Tết. Biên bản hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2014 số 8. 2. Lễ giao thừa Tết Ất Mùi. Năm nay ngày 30 Tết nhằm vào lễ tro. Lễ này theo thứ tự các ngày phụng vụ chỉ đặt sau Tam Nhật Phục Sinh và đồng hạng với lễ Giáng Sinh, Thăng Thiên, Hiện Xuống. Vì thế, ở bậc lễ trên, những lễ trọng thuộc lịch chung cũng như lịch riêng. Do đó, điều chắc chắn là 30 Tết năm nay không được cử hành lễ tất niên mà phải cử hành lễ tro. Nhiều người còn thắc mắc năm nay có được cử hành lễ giao thừa hay không, vì lễ giao thừa chỉ là lễ theo lịch riêng của Giáo hội Việt Nam. Và như thế, theo thứ bậc không thể áp lễ tro. Để giải quyết, chúng ta nên lưu ý. Theo tục lệ Việt Nam, khoảng thời gian giữa năm cũ và năm mới được mọi người trân trọng và thường được cử hành bằng những nghi lễ mà chúng ta gọi là lễ giao thừa. Để rửa tội cho nghi lễ này, người Công giáo thường tổ chức thánh lễ đón giao thừa, vừa để cảm tạ Chúa về thời gian một năm đã qua, và xin Chúa chúc lành cho những ngày của năm sắp tới. Lễ này vì được cử hành vào ban đêm, lúc năm cũ năm mới giao nhau, nên thường được kể là lễ thuộc về ngày mùng 1, chứ không phải là ngày 30 Tết. Bởi vậy, từ chập tối trở đi, nơi nào muốn làm lễ giao thừa thì được phép cử hành, vì theo phụng vụ, đặc biệt trong những lễ trọng, ngày phụng vụ được kể từ chiều hôm trước. 3. Một vài sai sót của sách nghi thức an táng. Ủy ban phụng tự vừa cho phát hành bản dịch mới của sách nghi thức an táng. Văn phòng ủy ban đã hết sức chú ý coi đi coi lại để tránh những gì sai sót. Tuy nhiên, sau khi in ấn lại phát hiện thấy vẫn còn một vài sai sót. Vậy trước hết, xin quý cha và quý vị sử dụng sách thứ lỗi và vui lòng sửa cho những chỗ sau đây. 1. Trang 80, dòng thứ 5, câu đáp của Thánh Vịnh 149, thay vì trong miền đất của kẻ sống, xin sửa lại là trong miền đất dành cho kẻ sống. 2. Trang 99, bài tin mừng số 182, dòng thứ 19, xin xóa bỏ hàng ghi chú, quỳ gối thinh lặng trong giây lát. 3. Trang 118, lời nguyện tiến lễ. Dòng thứ hai, sau câu, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương. Thêm vào, tôi tớ Chúa là, tên thánh. 4. Trang 123, dòng thứ hai, phần chữ đỏ, thay vì, cha mẹ muốn rửa cho tội em, xin sửa lại là, cha mẹ muốn rửa tội cho em. Và 5. Trang 150, dòng 17, lời nguyện nhập lễ, thay vì, Chúa đã cho thầy là phó tế và tên thánh. Xin sửa lại là Chúa đã cho thầy phó tế với tên thánh. Xin thành thực cảm ơn. Phú Cường ngày 31 tháng Giêng năm 2015. Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục Phú Cường.
Tin Vatican.
Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể giáo hội vượt thắng sự dửng dưng. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi thành phần giáo hội vượt thắng hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng đối với những người nghèo khổ. Đây là ý tưởng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh và khai triển nhiều nhất trong sứ điệp mùa chay bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 tới đây. Sứ điệp được Đức ông Gian Pietro D'Antoso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm, cùng vị phụ tá là ông Michel Roy, Tổng thư ký Caritas Quốc tế, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng ngày 27 tháng Giêng vừa qua tại phòng báo chí Tòa thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có chủ đề là một câu trích từ thư Thánh Giacobbe, chương 5 câu 8: Anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Sau khi nhắc lại sự kiện Thiên Chúa không dửng dưng đối với chúng ta, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta, Chúa biết đích danh chúng ta, chăm sóc và tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bỏ Chúa. Chúa chú ý đến mỗi người chúng ta. Nhưng xảy ra là khi chúng ta an mạnh và cảm thấy thoải mái, thì thường chúng ta quên những người khác, không quan tâm đến những vấn đề của người khác, những đau khổ và bất công họ đang chịu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự dửng dưng vừa nói có chiều kích hoàn vũ, và người ta có thể nói ngày nay đang có một thứ hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Để giúp các tín hữu khắc phục tệ nạn này, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội ý thức rằng nếu một chi thể đau thì tất cả các chi thể khác cũng đau. Đức Thánh Cha kêu gọi vượt thắng sự dửng dưng trong đời sống của các giáo xứ và cộng đoàn. Để được như vậy, các tín hữu cần ý thức mình là chi thể của một thân mình, một chi thể đau thì toàn thể thân mình cũng chịu đau. Ngài khẳng định rằng mỗi cộng đoàn Kitô được kêu gọi hãy vượt qua ngưỡng cửa nối kết họ với xã hội xung quanh, với những người nghèo và những người xa xăm. Giáo hội tự bản chất là thừa sai, không co cụm vào mình, nhưng được sai tới tất cả mọi người. Sứ mạng của giáo hội là kiên nhẫn làm chứng về đấng muốn mang tất cả thực tại và mỗi người về cùng với Chúa Cha. Anh chị em thân mến, tôi nồng nhiệt mong ước sao cho các nơi mà giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, trở thành những hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dửng dưng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng coi nhẹ sức mạnh kinh nguyện của bao nhiêu người hiệp lại với nhau. Trong ý hướng đó, Ngài cầu mong toàn thể giáo hội tham gia sáng kiến 24 giờ cho Chúa sẽ được cử hành trong toàn thể giáo hội, kể cả ở cấp độ giáo phận, trong những ngày từ 13 đến 14 tháng 3 tới đây. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu thực hiện những việc bác ái đối với những người ở gần cũng như với những người ở xa nhờ bao nhiêu tổ chức bác ái của giáo hội. Mùa chay là mùa thuận tiện để chứng tỏ sự quan tâm tới tha nhân qua một cử chỉ, dù là nhỏ bé nhưng cụ thể, nói lên sự tham dự của chúng ta vào nhân loại chung. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, để khắc phục sự dửng dưng và sự tự phụ toàn năng của chúng ta, tôi muốn xin tất cả mọi người hãy sống mùa chay này như một hành trình huấn luyện tâm hồn, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu số 31. Có một con tim từ bi không có nghĩa là có một tâm hồn yếu đuối. Ai muốn từ bi thì cần có một con tim mạnh mẽ, kiên vững, khép kín đối với kẻ cám dỗ, nhưng cởi mở đối với Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước ngọn giao đoàn cạnh tòa thánh sáng hôm 12 tháng Giêng vừa qua. Đề cập tới các vấn đề thời sự quốc tế, cụ thể là bệnh dịch Ebola, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong nền văn hóa loại bỏ cũng có một cách người ta đối xử với các bệnh nhân, bị cô lập và gạt ra ngoài lề những người bị cùi mà Phúc Âm nói tới. Đức Thánh Cha định nghĩa các nạn nhân Ebola như những người cùi trong thời đại chúng ta ngày nay, nhất là tại Liberia, Sierra Leone và Guinea, với hơn 6.000 người chết. Ngài tái cảm ơn các nhân viên y tế, các tu sĩ và những người thiện nguyện chăm sóc các bệnh nhân Ebola, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo một sự trợ giúp nhân đạo thích hợp cho các bệnh nhân và thăng tiến một sự dấn thân chung để loại trừ bệnh dịch này. Sang đến những người tị nạn và di dân, Đức Thánh Cha nói, trong số những hậu quả của các cuộc xung đột, thường có sự trốn chạy của hàng ngàn người rời bỏ nguyên quán của họ. Bao nhiêu người đã bỏ mạng trong những hành trình không xứng đáng với con người, phải chịu đủ thứ hành hạ của những lý hình tham lam tiền bạc. Địa Trung Hải không thể trở thành một đại nghĩa trang. Đức Thánh Cha tố giác sự kiện nhiều người di dân, nhất là tại Mỹ Châu, là các trẻ em đi một mình, dễ trở thành mồi cho những nguy hiểm. Các em đang cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nhiều hơn. Ngài nhấn mạnh thảm trạng bị từ chối mà bao nhiêu người di dân phải chịu. Họ thường đến những miền đất lạ, không có giấy tờ, cũng chẳng biết ngôn ngữ tại nước ấy. Người di dân thật khó được chấp nhận và khó tìm được công ăn việc làm. Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi thái độ đối với họ, để đi từ thái độ dửng dưng và sợ hãi sang thái độ chân thành đón nhận tha nhân. Ngài không quên kêu gọi thiết lập những luật lệ thích hợp và sự dấn thân của quốc tế để cứu giúp những người tị nạn và di dân. Ngoài ra, cần chữa trị tận căn hiện tượng này, chứ không phải chỉ chữa trị hậu quả mà thôi. Đức Thánh Cha đề cập vấn đề công ăn việc làm và gia đình. Ngài nói, những người lưu vong thầm kín đang sống trong gia cư của chúng ta, những người già, người tàn tật và người trẻ không tìm được công ăn việc làm. Những người già bị gạt bỏ khi họ bị coi như là gánh nặng và sự hiện diện của họ bị coi như một phiền phức, trong khi người trẻ bị gạt bỏ khi người ta không giúp họ có công ăn việc làm. Đức Thánh Cha nói, không có sự nghèo đói nào tệ hơn là thứ nghèo đói không có việc làm và phẩm giá của lao động, hoặc biến lao động thành một hình thức nô lệ. Sự thất nghiệp của người trẻ, cũng như sự bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên, là điều trái ngược với phẩm giá con người, và xuất phát từ một não trạng đặt tiền bạc ở trung tâm và gây hại cho chính con người. Đức Thánh Cha tố giác sự kiện nhiều khi gia đình trở thành đối tượng cho sự gạt bỏ, vì thứ văn hóa cá nhân chủ nghĩa ngày càng lan tràn, tạo ra sự giảm bớt số sinh và những luật lệ dành ưu tiên cho những hình thức sống chung khác, thay vì nâng đỡ gia đình một cách thích hợp để mưu cầu cộng tác cho toàn thể xã hội. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến quốc gia Italia yêu quý, đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế như bao nước khác. cuộc khủng hoảng này sinh ra sự thiếu tín nhiệm và tạo điều kiện cho những xung đột xã hội. Những hậu quả của tình trạng đó người ta thấy ở Roma và Italia khi gặp bao nhiêu người sống trong tình trạng cơ cực. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Italia cần phải vượt thắng bầu không khí bất an kéo dài về mặt xã hội, chính trị và kinh tế. Nhân dân Italia đừng chiều theo sự buông xuôi và cám dỗ đụng độ nhau, nhưng tái khám phá những giá trị của sự chú ý đến nhau và liên đới là nền tảng của sự sống chung với nhau và là nguồn mạch sự tín nhiệm người khác và tin tưởng nơi tương lai, nhất là đối với người trẻ. Đức Thánh Cha cũng nói đến người trẻ khi nhắc lại cuộc viếng thăm của Ngài tại Hàn Quốc nhân Ngày Giới Trẻ Á Châu, và Ngài đề cập đến cuộc viếng thăm Ngài thực hiện tại Sri Lanka và Philippines. Biến cố này chứng tỏ sự quan tâm và ân cần về mục vụ của Ngài khi theo dõi các thăng trầm của Á Châu. Ngài cũng tái cầu mong hai nước Triều Tiên anh em trở lại các cuộc đối thoại với nhau. Vào đầu năm mới, Đức Thánh Cha cho biết Ngài không muốn cái nhìn của Ngài có sắc thái bi quan, và Ngài cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân, các cuộc gặp gỡ, đối thoại và nhất là số thành quả của hòa bình. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài tại Albany. Mặc dù có những vết thương phải chịu trong lịch sử gần đây, nhưng nay là một nơi sống chung, hòa bình và tôn trọng tín nhiệm lẫn nhau giữa các tín hữu Công giáo, chính thống và Hồi giáo. Ngài nhận định rằng, niềm tin chân thành nơi Thiên Chúa làm ta cởi mở đối với tha nhân, tạo ra đối thoại và hoạt động cho công ích, trong khi bạo lực luôn nảy sinh từ sự huyền thoại hóa chính tôn giáo của mình. Nhiều khi viện cớ những dự án ý thức hệ, nhằm mục tiêu duy nhất là người thống trị người. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đối thoại đại kết và liên tôn ở Thổ Nhĩ Kỳ, và tinh thần đón tiếp ở Jordani. Ngài cầu mong Liban vượt thắng được những khó khăn hiện nay về chính trị. Trong số những ví dụ về đối thoại có thể thực sự kiến tạo được những nhịp cầu, Đức Thánh Cha nhắc đến quyết định mới đây của Hoa Kỳ và Cuba chấm dứt sự im lặng đối với nhau dài hơn một nửa thế kỷ và xích lại gần nhau để mưu ích cho các công dân cả hai nước. Ngoài ra, Ngài hài lòng chào mừng ý muốn của Hoa Kỳ muốn đóng cửa vĩnh viễn nhà tù ở Guantanamo. Đức Thánh Cha nói đến nước Burkina Faso đang dấn thân trong một thời kỳ mới cộng tác và phát triển, và Philippines đã ký một hiệp định chấm dứt những năm tháng căng thẳng tại nước này. Ngài cũng khích lệ cuộc hòa đàm tại Colombia, sự hòa hợp ở Venezuela và thỏa hiệp chung kết giữa Iran và nhóm các nước gọi là 5+1 về việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào những mục tiêu hòa bình. Trong phần kết của bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại cách đây 70 năm Liên Hiệp Quốc đã được khai sinh từ đống tro tàn của thảm họa kinh khủng là Thế chiến thứ hai. Ngài nhắc lại bài diễn văn lịch sử của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Lục trong cuộc viếng thăm Liên Hiệp Quốc hồi năm 1965. Đó là lời kêu gọi tha thiết. Đừng chiến tranh nữa, đừng bao giờ gây chiến nữa. Đức Phanxicô lặp lại lời kêu gọi này khi đặc biệt nghĩ đến chương trình phát triển hậu 2015 với những mục tiêu phát triển dài hạn và soạn thảo một hiệp định mới về khí hậu. Ngài xác tín rằng, trong tất cả các tiến trình đó, một điều kiện không thể thiếu được chính là hòa bình, nảy sinh từ sự hoán cải tâm hồn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Trần Đức Anh thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chân gian lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về, để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ năm thường niên được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Ở đời, người ta thường tóm gọn cuộc đời mình vào bốn chữ: sinh, lão, bệnh, tử. Đã có ngày đem tiếng khóc chào đời, thì cũng có ngày xuôi tay nhắm mắt từ giã cuộc đời này. Đã có thời thanh xuân, thì cũng có thời già lão. Đã có lúc khỏe mạnh sung túc, thì cũng có lúc bệnh tật, thập tử nhất sinh. Trước thân phận con người như thế, đã có những thái độ khác nhau, hoặc chấp nhận vì cuộc đời là như thế, hoặc phản kháng vì thấy cuộc đời như vậy là phi lý, là không thể chấp nhận được. Đoạn văn Cựu Ước của Chúa Nhật hôm nay được xem là một trong những đoạn văn bi ai nhất sách Gióp. Một tác phẩm cổ xưa đặt vấn đề về đau khổ của con người. ông Gióp, một người công chính, bị lâm bệnh. Vợ con ông đều bêu rếu, phê bình. Bạn bè không ai thông cảm. Một mình phải đương đầu với bệnh tật và khổ đau không dứt. Nhưng, thực ra, ông Gióp chỉ là điển hình cho bất cứ con người nào đang phải đương đầu với những khổ đau và nghiệt ngã của cuộc sống nhân sinh. Người ta vẫn cứ phải gánh chịu những tai họa khổ đau. Oái oăm nhất là không phải người ta tự gây ra cho mình. Lại càng khó hiểu hơn nữa, khi người ta không có gì đáng phải gánh chịu những khổ đau như thế. Chiến tranh, tai họa trong thiên nhiên như lũ lụt, động đất, những hậu quả do một thiểu số gây ra, vân vân. Tất cả vẫn đang tiếp tục nối dài dòng người đau khổ. Cũng giống như ông Gióp, rất nhiều khi người ta không thể lý giải được tại sao có đau khổ như thế. Nhưng lời than vãn của ông Gióp, dầu không giải quyết được những đau khổ riêng của ông, nhưng cũng đã nói lên được niềm trông cậy. Ông xin Thiên Chúa cứu giúp mình. Cuối cùng, lời hứa của Thiên Chúa đã hoàn thành. Đấng cứu thế, con Thiên Chúa, đã đến để cứu chữa những đau khổ nhân loại đang phải gánh chịu. Khi loan báo nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đương đầu với quyền lực ác thần. Và tiếp theo sau đó, Người đã chữa bệnh tật cho nhiều người trong suốt một ngày. Tác giả Marco trình bày một ngày trừ quỷ và chữa bệnh này, như thể đó là ngày mẫu cho một đời thương cảm của Đức Giêsu. Một ngày chữa bệnh cho mọi người chen lấn đến xin, sẽ là một đời đi khắp nơi chữa trị những đau khổ thể xác và mở mắt tâm hồn cho con người nhận ra ơn cứu độ. Nhưng cần đi xa hơn để thấy Đức Giêsu không phải là thầy lang chữa bách bệnh. Người đến cứu thế gian không phải bằng cách dứt khoát loại trừ mọi đau khổ ra khỏi trần gian, để từ nay trở đi không còn một khổ đau nào động đến con người nữa. Trái lại, người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Và dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người. Marco chương 10 câu 45. Suốt cuộc đời rong ruổi đây đó, chữa lành những người bệnh tật đau khổ. Nhưng cũng là một đời không ngừng in sâu hình ảnh phục vụ theo gương người. Hy sinh mạng sống vì người khác. Khi chữa lành bà nhạc phụ của ông Phêrô, Đức Giêsu chứng tỏ người có quyền trên ác thần và nâng cộng đoàn những người tin lên để có khả năng phục vụ theo gương người. Đức Giêsu muốn cộng đoàn những người tin tiếp tục công trình loan báo tin mừng người đã thực hiện. Người muốn cộng đoàn ấy nối dài lòng thương cảm của người cho các người khác. Thánh Phaolô đã thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng như thế. Người đã trở thành nô lệ mọi người để phục vụ tin mừng. Mọi tín hữu cũng được mời gọi như thế, làm chứng cho tin mừng bằng chính lời giảng và đời sống gương mẫu của mình tại trần gian này. Dẫu rằng ngày nay chúng ta không thể cầm tay một người bệnh và chữa lành người ấy ngay tức khắc như Đức Giêsu đã làm, nhưng chúng ta không phải là không thể dùng lòng thương cảm, một lòng thương cảm mà Đức Giêsu đã kín múc từ nơi Chúa Cha, để làm cho một người bệnh cảm thấy được ủi an, một người sầu khổ cảm thấy vơi đi nỗi sầu, một người hèn kém cảm thấy mình được sống đúng giá trị của một con người. Những khi người ta làm được như vậy, tức là ngày mẫu được Thánh Marco nói về Đức Giêsu lại được tiếp tục thực hiện, lòng thương cảm của Đức Giêsu lại tiếp tục tuôn chảy, và cộng đoàn những người biết cảm thương như Đức Giêsu lại lan rộng để trở thành một cộng đoàn yêu thương như Thiên Chúa muốn. Lạy Chúa, việc loài người biết nhận ra Ngài khi Ngài tự trao ban trong nước của bí tích thánh tẩy, trong thánh thể, trong kinh thánh. Điều đó cũng dễ quan niệm được thôi. Nhưng còn việc Ngài lại cũng muốn đi sâu vào cõi thâm cung của lòng người, mà lại qua trung gian của con, thì quả là khó tưởng nghĩ được. Làm sao con người có thể nhận ra Ngài nơi con? Ít ra là làm sao họ lại có thể hiểu rằng con là người được Ngài sai đi, là sứ giả của chân lý Ngài, là kẻ đem lại lòng thương xót của Ngài. Thật thế, con biết rõ điều đó. Chính Ngài đã sai con đi. Con là sứ giả của Ngài, dù con khốn khổ và nghèo hèn. Con là sứ giả của Ngài, đã được Ngài chọn, bất chấp mọi sự. Con loan báo chân lý Ngài, thì đó không phải là điều làm chân lý Ngài ra suy xuyển. Ân sủng của Ngài vẫn tinh tuyền, cho dù đi qua đôi tay trần tục của con. Phúc âm của Ngài vẫn thực sự là một tin mừng, cho dù sứ giả của Ngài không sao để lộ được vẻ hân hoan trong Thiên Chúa là đấng cứu độ mình. Lòng thương xót của Ngài vẫn bao la, mặc dù được biểu lộ qua tấm lòng nhỏ bé của con. Ánh sáng của Ngài vẫn chiếu rọi, vẫn biến đổi bóng đêm âm u của cõi chết thành ánh dương ngày cứu độ, cho dù ánh sáng ấy phải rọi qua những khung kính mờ đục của đời con, của tâm trí phàm trần khốn khổ. Lạy Chúa, xin để cho con biết ngỡ ngàng khi thấy có những người nhận ra được lòng thương xót của Ngài, nhận ra Ngài đã sai con đi và đã đón nhận con với tư cách là sứ giả. Xin cho con cảm nhận được niềm vui chân thật và hết lòng biết ơn Ngài mỗi khi con đứng trước phép lạ ấy, mỗi khi anh em con sẵn sàng đón nhận con trong chốn thâm sâu tâm hồn họ, bất chấp sự bất xứng của con. Amen.
Ban ơn thiêng của Chúa đêm gian trần, lạy Chúa Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đón nhận hồng ân, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn mùa thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật ý a sang giàu. Có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái dương mọn hèn, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng Ngài. Con tiếng dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con tiếng dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình. Tháng năm máu người đã đổ làm gì. Chưa cạn suối ơn an hòa, dẫu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa người sáng tinh như khung trời đây, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây. Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dâng tiến Ngài. Con tiếng dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con tiếng dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình. Tháng năm máu người đã đổ làm thi.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình, và rất thích được khen ngợi. Chính vì vậy, nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc, và được nhà vua đồng ý. Những bức thư ngắn nói về nhan sắc của người phụ nữ ấy sẽ được gửi lên. Nếu lá thư nào làm cho nhà vua bị cuốn hút, thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến vua. Hàng trăm nghìn lá thư được gửi đến, ai cũng tả về nàng bằng những lời khen ngợi rất là hoa mỹ, với mong muốn đoạt giải. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng giận điên lên khi đọc một lá thư. Người phụ nữ đẹp nhất trong cháu là mẹ cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên, luôn biến ra những gì cháu muốn. Không như công chúa suốt ngày, chỉ biết chăm sóc sắc đẹp. Mẹ cháu làm việc cả ngày, để gia đình và những người xung quanh hạnh phúc. Khi mẹ cười rất đẹp, khi mẹ hát ru cháu ngủ rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhãi mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể so sánh với bất kỳ ai trên cõi đời này. Ngay lập tức, nàng cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ, đó lại là một cậu bé, và bất ngờ hơn nữa, nhà vua đã rơi lệ khi xem lá thư. Ngài cho mời mẹ cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé làm gương. Mẹ cậu là một người phụ nữ đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất, sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất? Nhà vua quát lớn. Cậu bé chưa kịp lên tiếng, thì mẹ cậu đã khóc lóc van xin, được chết thay cho con mình. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến, xin được chết thay cho người mẹ nọ, vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã gặp. Những giọt nước mắt khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện đầy lòng nhân ái của người mẹ, khiến nhà vua không kiềm được lòng, phải thốt lên. Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất. Ta chỉ thử lòng bà mà thôi. Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau. Còn nhà vua thì khuyên công chúa. Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn, tình thương. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi trong lòng mọi người, như người mẹ này con ạ. Quý vị và các bạn thân mến! Vẻ đẹp thân xác ai cũng muốn, nhưng cái đẹp của thân xác thì có giới hạn, đặc biệt nó phải quỵ gối trước ngưỡng cửa của thời gian. Kéo dài độ một hoặc hai thập niên. Có vô số người đẹp đã bay hơi trên đôi cánh của thời gian, nhường ngai vàng hoa hậu cho những giai nhân mới dậy thì. Về giá trị tâm hồn, Kinh Thánh quả quyết rằng, được cả thế giới mà đánh mất tâm hồn nào có ích gì? Nhưng làm giàu tâm hồn bằng cách nào? Người Việt có nói, có đức mặc sức mà ăn. Tâm hồn làm giàu cho mình bằng những việc gieo trồng nhân đức, để có ngày bội thu trên cánh đồng đầy ân sủng phúc lộc, được cuộc đời đền trả. Vẻ đẹp hình thức bên ngoài là chiếc vỏ. Cái vỏ chưa chắc có thể đảm bảo cho đời người ta hạnh phúc. Trái lại, hình thức xấu nhưng bên trong tâm hồn lại đẹp, tức là có một nội dung chắc chắn để làm cho cuộc đời hạnh phúc. Chúng ta bàn đến tâm hồn và sắc đẹp, không phải để tôn vinh cái này, dè biểu cái kia. Bởi lẽ, ai ai cũng cần phải có cả hai. Tâm hồn mạnh mẽ trong thân xác đẹp. Tuy nhiên, người Pháp thường nói, không ai được tất cả, cũng không ai mất tất cả. Thường những người không có ngoại hình đẹp, lại có một tâm hồn đẹp. Thường người có thân xác đẹp, lại kém mẫn cảm về tâm hồn. Vì thế, ta chớ có tin cậy mình đẹp hay mình khôn, mà là muốn có giá trị hay hạnh phúc thì đều phải cố gắng cả về hai phía. Hình thức thì đẹp, nội dung thì tài. lạy Chúa. Vẻ đẹp của người Kitô hữu không chỉ ở vẻ ngoài, nhưng còn thể hiện nơi đời sống đạo đức, đời sống tích cực làm chứng cho Chúa bằng những công việc hàng ngày với một tâm hồn vui tươi và yêu mến phục vụ. Amen.
Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Chót đời con đây nhỏ bé, chót đời xin dâng tiếng này. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, không chi đâu, không chi đâu. Ôi con người ngàn năm mây thuở, không chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình. Gánh tội tình tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh, tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.